cách đây cỡ khoảng 6 tháng hay 1 năm gì đó thì con có nghe anh Kỳ ở Đa Sách Tự Là Việt Nam gọi điện thoại là chúng em sắp sửa có đại hội vào tháng 7, tháng 8, tháng 6 gì vừa rồi đó. Trong này có chương trình có thầy chia sẻ đó, là hết sức ngạc nhiên. Thế mà có thật án như vậy là vượt qua đề tài gì và như thế nào, ngày giờ như thế nào nhé. Thì vô tình ban tổ chức đã giảm xếp như thế nào không rõ lắm, mà tên em được lộ vào trong cái ban tổ chức đó. Ngày trở lại tập đấy, wow, anh chị quyết định. Lúc đó thì cũng nghĩ ngợi lắm, cũng biết là mình lên thì nói cái gì đây. Nhưng mà khi mà nghe nói về cảm nghiệm về đồng chúa thương xót thì thấy thôi cũng không đến nổi lắm. Thế rồi cố gắng giúp cho. Thế rồi từ lúc đó bắt đầu cũng chuẩn bị tư tưởng có thể nên cảm nghiệm thế năng nào. Thì cái đề tài hôm nay đó, nó là một đề tài mà có lẽ nhiều người trong chúng ta khi mà nếu mà không ai
bỏ. Ủa anh Khôi về chưa? Chị Tina ơi, anh Khôi về chưa? Khôi về rồi à? Này, các thứ nó ông để lại.
Không.
Hả? Những cái tặng này. Bây giờ em vô em mới thấy. Đâu?
Cái xe này cho cô ấy mà họ không phải ai đâu rồi.
Không biết nữa.
Xe của cha là bố Quyên.
Không biết.
Hai cha là một người chồng.
Vậy thôi.
Dạ.
Thôi thì bây giờ để lại cho chị nhớ gặp cha sau.
Mấy thằng nữa là
họ lại.
Ok. Còn cái cuốn sách như vậy
anh... Dạ, khi tuyên hứa chị, tuyên hứa.
Tuyên hứa cho em.
Vâng.
Ok rồi, tốt quá.
Ngay yếu góc độ mình, thế để họ cũng chỉ nói là như vậy thì từ ngày hôm nay trở đi nhé, cái lời hứa mà hai đứa mình hứa với nhau sống cho đến bắt đầu răng long đó, tới đây là chấm dứt. À, thế là để bà không cả, thế mà tôi cũng về Việt Nam thì bà không cả nhé. Thì là chúng ta thấy là cái cảm nghiệm tình yêu của chúng ta nhiều khi nó cũng thay đổi theo thời gian vào cơ. Thì bây giờ nếu mà giả sử như bây giờ em có hỏi quý chị và những người sống trong gia đình lâu năm nhất ở đây, thì có hỏi là bây giờ quý chị cảm nghiệm như thế nào về chồng mình đã dạy cho mình tình yêu trong cuộc sống một đứa đôi như thế nào, thì em nghĩ là các quý chị trả lời thì không cần phải suy nghĩ vào đất ngoài lại chưa rồi quét nhà cũng không xong, rửa chén thì khô có hơn không, rồi hoa tặng thì càng ngày càng quy mà quên lắm đúng không ạ? Rồi lời nói thì lạc như là nước ạ. Rồi đêm khuya thì nhà này các anh thì có lý do là lướt Facebook để theo dõi tin tức quốc tế, nhưng mà thực sự là nhiều anh thì đang sống trong một cái ảo tưởng ở một thế giới khác. Thành thử ra đó là những cái mà quý chị cảm nhận về tình yêu trong cuộc sống gia đình bây giờ đó, nó có thể nói là dễ nói lắm, bảo cơ mình cảm nhận được như vậy và nó không có sai thế nào. Tại từ đó bây giờ mà ví dụ như một người nào nói tới hỏi thế rồi quý vị cảm nghiệm lòng chúa thương xót trong cuộc sống của mình như thế nào thì bây giờ nó sao không phải dễ đâu nhé. Tại vì con nhớ là cha Vinh đó, cha Vinh qua giáo xứ của con đó, một thời gian thì con mấy tháng sau thì ngài bắt đầu ngài có cái giờ lòng chúa thương xót ở tuần thứ ba thứ hai này. Thì một thời gian ngài chia sẻ rồi cứ trong cái đường chầu lòng thương xót rồi chia sẻ với Chúa. Thế rồi một thời gian ngài giảm đâu đó rồi đó, thì bắt đầu ngài có cái tư tưởng là bây giờ phải cho những người tham dự cùng chia sẻ với mình để cho mình nhận về và soạn bài. Đó là cái tâm lý của những người mà giảm nhiều á. Thế rồi có một ngày cái ngài cứ hỏi là bây giờ tôi chia sẻ một nửa thôi, còn một nửa để cho quý vị cùng chia sẻ với nhau. Ngài hỏi là bây giờ quý vị ai mà có cảm nghiệm được lòng chúa thương xót trong cuộc sống của mình xin giơ tay lên để chia sẻ với những người đang tham dự giờ chồng của chúng ta. Gần như không ai dám giơ tay, không có ai cả. Từ 50 người đứng trong mình không ai giơ tay, mà chính con ngồi nhớ con ngồi quên
hiện đồng cho thứ sáu ta. Cứ xoay trong đầu với thì nó là cái gì để đáng để mình chia sẻ mà gần như là rất khó. Thế rồi có chỉ có hai người, có hai người ta chia sẻ. Thế rồi hai người đó đóng cái thời gian là ngày ngày cho những người chia sẻ trong thời gian đó là mấy lần, như vậy là chỉ có một lần thôi. Mà mấy lần thì có hai người chia sẻ. Một người chia sẻ là con lái xe con hút vào hàng rào của nhà thờ xe đi cả, mà xe có bị hư nặng lắm và con bị gì cảm ơn lòng thương thương xót. Thế rồi một người khác lại chia sẻ là con đi nhà thương, thế rồi bác sĩ trường thôi vậy con về cảm ơn lòng thương thương xót. Thì gần như là cái cảm nghiệm về lòng thương thương xót của chúng ta đó, nó nặng về vấn đề là thoát cơn nặng này được thôi trong bệnh kia, gần như là mình bí mật cơ bản vậy. Thế thì lòng Chúa thương xót có nhiều khi mà nếu mà chúng ta muốn hiểu cho nó đúng và trọn vẹn thì chúng ta phải cảm nghiệm trước tiên là phải qua cái lăng kính của tin mừng Phúc Âm để có từ Chúa dạy chúng ta cảm nhận lòng Chúa thương xót như thế nào. Thì lúc đó chúng ta mới có thể cảm nghiệm được lòng Chúa thương xót trong cuộc sống của mỗi người chúng ta còn cần. Thành thử ra mọi người ai cũng được Chúa yêu thương hết, mọi người đều nhận được lòng Chúa thương xót hết đấy, nhưng mà rất ít người cảm nghiệm được lòng Chúa thương xót xảy đến trong cuộc sống của mình. Thành thử ra bây giờ hôm nay chúng ta cùng nhau sẽ tìm hiểu, đi học hỏi với nhau một chút xíu qua nhiều cái kiểu cách mà Chúa thương xót chúng ta để chúng ta cảm nghiệm. Thứ nhất là qua tin mừng Phúc Âm này, rồi thứ hai là qua ngay cuộc sống của từng người chúng ta chia sẻ, chúng ta cảm nghiệm, chúng ta sống lòng thương xót như thế nào để coi thử chúng ta thấy nó ra như sao nhé. Nhiều khi qua phút nhưng mà chúng ta thấy nó phong phú lắm. Chẳng hạn như là con nghĩ là nếu con quay cái đề tài và thuyết giảng của những ngày kế tiếp ngày mai ấy, thì là những bài đó sẽ đặt nặng ở trên lòng Chúa thương xót trên công tử nhà. Đó là lòng Chúa thương xót cảm cảm nhất mà Thiên Chúa đã thương ban cho nhân loại. Chết trên thập tự giá để chuộc tội cho tội nhân, cho tất cả mọi người, trong đó có tất cả chúng ta đây. Đó là lòng Chúa thương xót cảm cảm nhất và con nghĩ con sẽ không có chạm tới vấn đề đó, bởi vì nó liên hệ tới những bài nói cho ngày mai thì cho các cha ngày mai sẽ chia sẻ với cô và anh chị em. Hôm nay chúng ta chỉ cùng nhau đi qua những biến cố và cảm thể nhất qua Phúc Âm Tin Mừng mà chúng ta rất là quen, chúng ta rất là nghe quen lắm, nhưng có thể chúng ta chưa cảm được cái lòng Chúa thương xót ở trong những câu chuyện đó. Chẳng hạn như là cách đây con nghĩ là cách đây cái tuần thứ hai vừa rồi này, tuần thứ hai của tháng 9, Chủ nhật tuần thứ hai đó là về chủ ngôn mà ba dụ ngôn liên tiếp trong cái bản Phúc Âm là con chia làm này, đồng bạc đánh mất này, đứa con hoang đường và cái nhân từ đấy. Mà Phúc Âm trong sách của ông nói rõ nhé, ba dụ ngôn đó là ba dụ ngôn của lòng Chúa thương xót. Ba dụ ngôn đó là lòng Chúa thương xót. Qua ba dụ ngôn đó Chúa muốn nói tới là giá trị nhân phẩm linh hồn của từng người chúng ta hết sức là quan trọng qua đôi mắt của Giê-xu tình yêu. Thành thử ra chỉ mất một người thôi là ngài có thể ngài đi tìm được. Chính vì vậy mà Phúc Âm cũng có nói đó, chỉ một người tội lỗi quay trở về thôi mà cả ca đoàn thiên thần trên trời vui mừng, vui mừng. Thì đó là lòng Chúa thương xót nó ở cao độ đến như thế. Rồi thánh sử Matthew thứ tư vừa rồi chúng ta mới mừng mừng được. Thánh sử Matthew là một vị phải nói rằng là với con mắt người Do Thái là một người tội lỗi, bởi vì ông ta làm nghề thu thuế mà không cứ thu thuế đã đành rồi mà còn làm nghề cho ngoại bang Roma để đặt thuế nặng lên dân Do Thái để không nhận tăng thuế lên để trả cho ngoại bang mà còn làm được chính danh của mình. Thành thử ra đối với người Do Thái là con người tội lỗi, vậy mà Chúa yêu thương ông đến nỗi và đánh động lòng của ông. Chứ Chúa chỉ nói là hãy theo ta thôi. Cái câu hãy theo ta bây giờ, giả sử là Chúa tới đây Chúa nói hãy theo ta, thì tôi nghĩ là nhiều người suy nghĩ nó bảo tôi làm gì mà có đủ ta đặt không? gia đình mình, nghề nghiệp mình, tiền bạc mình, nhà băng mình có đâu có đâu hết. Bây giờ theo tôi biết việc đó là việc khó đó, vậy đó. Nhưng mà Chúa đánh động cái lòng của Matthew để rồi ông dám từ bỏ mọi sự để theo Chúa. Ông Matthew đó là một trong rồi người đàn bà bị ném đá vào tiền nhân vật. Cái gì bình thường thì cả cái bà này có cũng giống chị đoàn ăn thức mối mà. Không có, chúng ta không nói tới là bà này có một cái dấu chỉ gì nói là bà đang thống hối về tội lỗi của bà này. Mà trước mắt của mọi người thì là đang muốn đến đá bà. Nhưng mà có lẽ ngay khi lúc đó nếu mà chúng ta đặc biệt chúng ta là vào vị trí của bà ta thì chúng ta sẽ thấy là có lẽ lúc đó mình xấu hổ trong lòng mình. Mình ăn hận nó vào thân. Tự nhiên bây giờ cái tội mà ghê tởm nhất phá hoại biết bao nhiêu gia đình của những người khác, cái tội đó là tội ghê tởm lắm, tự nhiên nó hiện lên đầu mình. Lúc đó nếu mà mình là bà chắc mình cũng ăn hận. Thì chính vì vậy mà Chúa đã nhìn thấu được trong lòng của bà để rồi Chúa tìm cách nâng đỡ bà. Có nghĩa là nếu trong các người hôm nay có tội hay đã làm trước thì Chúa biết là không ai dám nói là mình không có tội cả. Chúa biết như vậy. Tại vì là Chúa tìm cách để nâng đỡ bà, thương xót bà. Và cuối cùng chính Chúa là người không có tội cũng không ném đá bà. Đó là một cái an ủi cho chúng ta mai mốt mà đợi chúng ta một cái chết có nghĩa là Chúa cũng xét xử chúng ta tương tự với tấm lòng biết chúng ta biết ăn năn. Tôi nói để quay trở lại cái này, vì Chúa đừng bước với người tội lỗi cũng vậy. Chúa con người khác người ta nhìn với một con mắt thì nó khác đi, nhưng mà Chúa thực sự ra là Chúa nói là những người này đâu cần lương y đâu, đâu cần bác sĩ đâu, chỉ có những người tội lỗi mới cần bác sĩ. Cái nhìn của Chúa nó ở cái trình độ mà thực sự là quá cao rồi để rồi con người mình không có thể so sánh được. Rồi phép lạ ba bánh đa nhiều lần thứ nhất, lần thứ hai. Lần thứ nhất là năm con cá này, năm con năm chín bánh hai con cá. Lần thứ hai là bảy chín bánh mà nhiều con cá. Phố hợp ghi rõ như vậy. Lần thứ nhất thì năm đàn cá không kể là ba con cá. Còn lần thứ hai thì 4.000 người đàn ông không kể là một lần thì hai thứ như này, một lần thì bảy thứ như này. Chúa thương xót người ta bởi vì cả ngày người ta đi theo Chúa, đói đến độ là Chúa không những giúp cho người ta có đồ ăn về thể xác để có sức để tiếp tục theo con đường với Ngài, nhưng mà về mặt khác Ngài giới thiệu họ tới bí tích thánh này, bí tích và ban cho con người có cuộc sống đời đời. Đó là qua những bí tích bánh ba đại nhiều là thứ nhất và thứ hai là như vậy. Rồi người trộm lành cũng vậy. Con thấy người trộm lành là một bà rất là hay và còn mây lắm. Bởi vì khi một người mà bị đóng đăng thời Do Thái đó, là những người phải có nhiều tội lắm. Tội đủ thứ tội của những người phải có. Và có tội nhiều như vậy là cái hình phạt mà đối với đức tin của chúng ta là chỉ có quả hồng cơ bóng cơ hay là những tội một loại hạng nặng. Vậy mà ông ta chỉ có ở trên đó nhận ra tội nhận ra nhận một biết lỗi của mình có vậy thôi. Rồi ông nói cho cái ông tổ kia chúng ta đi như vậy là thích đáng. Rồi nói Chúa ông chẳng nói gì là con xin ông Chúa gì cả, thì nói là khi nào Ngài về Ngài nước của Ngài nhân dân con có vậy. Tâm tình hết sức là đơn sơ nhẹ nhàng như vậy mà Chúa lại thường quyết là nước thiên đàng nhập chưa được. Chúa sao mà Chúa thương xót đến độ như vậy. Thực ra chúng ta có thể nói là lòng Chúa thương xót vô bờ bến, chúng ta không thể so sánh được. Rồi Thánh Phaolô trở lại, Thánh Phaolô trở lại là cũng là bộ mặt thánh của con, bởi vì con cảm thấy con cũng là một thành phần mà lúc nhỏ cũng khá phát triển lắm. Thành thực ra được như vậy cũng là nhờ ơn trả bạn thôi. Thành thực ra con quan trọng cái ngày đó là ngày bộ mặt của con thay vì ngày Thánh Phaolô thì ngày Thánh Phaolô trở lại. Một người mà đã giết Chúa Kitô dưới con nắng, anh em mình không xứng đáng để phục vụ như đâu, không xứng đáng để làm việc ra làm việc mình. Vậy mà Chúa lật ngược lại, để đó ông là một người quá mạnh dạn đi ra làm việc như mình. Có thể nói là lòng Chúa thương xót không chịu tên tội của con người, nhưng mà trên việc đã đi cứu được các người khác. Chúa dùng những người tội để đi cứu các người khác. Thành thật ra Chúa vô cùng là thương xót tất cả chúng ta. Còn Thánh Agustin Phi-rô là vào cái thời của chúng ta đây, thời gần nhất của chúng ta đây. Agostino là một người mà không phải vừa đâu đấy, ăn chơi con rơi con rớt bổ bịch đúng tốt với cả. Vậy mà qua lời cầu nguyện của bà mẹ Monica, vậy mà cuối cùng ra cái của giáo hội, chưa làm vô giáo hội giáo hội rồi tiến sĩ đạo thánh trong giáo hội. Đó là một thư cứu mạng cho thánh Agostino của chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta bước qua, đó là về qua cái ân kính của phúc âm tin mừng. Còn bây giờ mà chúng ta nói về cuộc sống của từng người chúng ta này, cả việc lòng thương thương xót ở trong cuộc sống của mỗi người chúng ta như thế nào, thì nhiều khi phải nói là nhiều khi phải rào cả óc ra để suy nghĩ xem nó là cái gì để mà mới có thể chia sẻ được. Tại vì nó mông lung quá, lòng thương thương xót nó mông lung lắm. Tình cảm của con người mình đó, nó giống như là cái cây vậy, cây đến mùa thì cây đổ lá. Còn con người mà đến lúc thì lòng của con người cũng thay đổi. Tại thực ra nhiều khi chúng ta sống, chúng ta dựa vào tình cảm nhiều lắm. Nếu mà ai mà tiếp đãi chúng ta một cách ân cần thì chúng ta thương xót họ đi theo cái sự tiếp đãi ân cần đó. Còn những người mà không tiếp đãi ân cần với chúng ta hay là có ý nguyên ý với chúng ta thì chúng ta sẽ tiếp đãi nó nghiêm mặt, hoàn toàn nghiêm mặt. Chẳng hạn như là ví dụ như bây giờ trở lại là Chúa Giêsu đụng cơm với những người đồng đội. Chúa Giêsu thương để cứu người tội mà mình không nhìn như vậy, mình không nhìn khía cạnh đó. Tại vì mình là con người rồi, bây giờ mình nhìn ở khía cạnh gọi là tiêu cực. Ôi trời, ông này ông nói là Thiên Chúa bỏ xuống và chơi hoàn với người tội của tôi, thế là ông này không có xứng đáng là Thiên Chúa. Chúng ta lại nhìn ở cái khía cạnh tiêu cực nên cái chuyện nó lạ rồi như vậy. Thành tựu ra để mà chúng ta có lòng thương xót với nhau đó, khó lắm, nó không dễ. Trừ khi mà chúng ta cảm nhận được lòng thương xót trong cuộc đời của mình thì lúc đó mình mới có thể thương xót anh em mình được. Thành thực ra rồi chẳng hạn như Chúa trừ quỷ cũng vậy. Chúa trừ quỷ thì con người mình thay vì mình cảm phục Chúa là có quyền trừ được quỷ, nhưng mà không, mình lại nói ngược lại. Ồ, nó nhờ Chúa quỷ đấy mà nó trừ được quỷ. Có nghĩa là đặt nó vào thành phần là môn đệ của tướng quỷ. Là tướng quỷ nó cho quyền đó, nó cái chuyện tướng quỷ. Tức là mình nhìn ở cái khía cạnh tiêu cực không? Trong cuộc sống của anh em mình thường thường là như vậy. Rồi chẳng hạn như giữ ngày sa bát cũng vậy. Giữ ngày sa bát nhiều khi chúng ta giữ luật nhiều lắm hơn. Còn nghĩ như là có nhiều gia đình, đình giáo sư còn là chia sẻ. Những đứa nhỏ mà đến nỗi bây giờ nó ghét cái nhà thờ luôn. Mà mỗi lần điều nó đi nhà thờ với bố mẹ nó nhất định không đi. Nó đi với bạn bè cho nó đi mà đi bố mẹ không đi. Nó hỏi tại sao? Nó tại vì mỗi lần đi tới nhà thờ đó thì bố mẹ người lớn chúng ta là lúc nào tới nhà thờ nhìn thấy thánh thể, nhìn thấy Chúa là chúng ta tôn kính ở cái mức độ rất là cao, có được nghiêm trang đâu ở đó và không được nói chuyện. Thế là mấy đứa nhỏ nhiều khi nó đi lễ với chúng ta thì nó hay nói chuyện qua lại tạm gần, rồi nhiều khi nó ngồi nó tập trung chân nó ngứa rồi cứ nắm nắm qua nắm lại này. Có nhiều cha mẹ đó thì đối với họ đó và nhà thờ đó phải trang nghiêm, thành thử ra họ cấm ngay, không được làm như vậy, không được làm như vậy. Hay là nhiều khi về nhà nó sẽ được làm nó tức là từ đó thì nó bị ám ảnh, nó cảm thấy là cái lễ không phải là một nơi mà nó nghĩ là có chứa được tình yêu ở đó, mà nó chỉ là một lễ cái hình phạt. Thành thử từ đó là bỗng nhiên cha mẹ biểu con đi học đi nó bỏ nó. Có nhiều đứa đi đại học bây giờ nó không thèm như thế, bởi vì tự nhiên nó bị những cái kinh nghiệm mà nó được đó, nó không cảm thấy đó là một tình yêu mà sự bắt buộc, sự đánh đập. Thành từ đó là cha mẹ chúng ta phải cẩn thận. Nhiều khi con ở đây nó không có dành cho các em á, và có nhiều đứa nó chắc là liên quan nó không đi ghi nhiều đó, rồi cái này nó buồn lắm. Nó đi đến đây tất cả. Thế là nhiều khi tòa ăn dạng mình còn thấy các em này, em phải dậy nha. Tại vì em này mày em đang ngủ trong Chúa, cứ để em ngủ. Tại vì nếu mà mình chúng ta có kêu em nó dậy á thì nó dậy thật, nhưng mà cái hồn của nó không có đó, cho nó đang mệt mà. Bây giờ kêu dậy con dậy để giữ lấy, nhưng mà thực sự nó chẳng chịu được lấy gì, nó cũng mất cả lấy thôi, tại vì nó đang mệt mà. Mình đặt cái trường hợp mình như em nó con mình mày nó thì chúa thôi, con đang ngủ mà bây giờ bắt con mở mắt ra để thử đấy, con không nhận được cái gì cả, con còn mệt thêm đó. Thành cứ để nó ngủ trong cái lúc Chúa lo. Thành thật ra mình đi lấy một con gái mình có hát trình đi cũng không sao, nhiều cái nó mỏi chứ đó, tuổi trẻ mà nhiều cái nó phải exercise nhiều đó. Thành thật ra nó ngồi một chỗ nó quen, thì nó phải bắt qua lúc lại rồi lại nó kiếm người kia. Cái đó là no ngủ, đừng bắt nó quá, để mình tạo cái không khí trong nhà thờ, không khí tình yêu chứ phải không khí luật lệ. Thành ra ngày Sa-bát cũng vậy, ngày chưa đến Sa-bát mà cái kiểu dân Do Thái á, là Sa-bát là không được làm việc sát. Có nghĩa là người nói cũng dám cho năm, người té xuống dưới cũng dám kéo lên, bởi vì ngày Sa-bát là ngày nghỉ mà. Mà đôi khi có thể chưa nói là đâu có làm được cái quay người ta tần cứu mà sao mà được làm cái kiểu như vậy. Thành ra Chúa là Chúa của Sa-bát rồi. Thành ra Chúa là Chúa Sa-bát rồi, Chúa là Chúa lòng thương xót. Làm hết mọi sự chúng ta có thể làm cho người khác trong ngày lễ nghỉ cũng ok thôi, không có gì có tội cả. Tại vì đừng có gì theo luật theo cái lối con người mình, nhiều khi mình nhìn rất là negative, cũng như là ông Gioan Tẩy Giả với vua Herodê. Cái ông Herodê này là ông phản ứng theo cái kiểu người dân của mình, người thế giới của ông ta. Khi mà ông có một mục đích gì đó thì ông tìm cách để đạt cho được, cho dù cái quyết định của ông có phải giết một vị thánh là đoàn này. Thế rồi ra lệnh đi chém đầu. Bởi vì nếu không chém đầu như ông thì ông mất cơ hội này. Thứ nhất là những người trong triều đại sẽ nổi lên phe phái chống đối ông. Thứ hai là ông mất cơ hội để chinh phục cái cô con gái mình đang say mê đó. Thế rồi vì sự xác dụng con người, yêu đối của con người mà ông đành phải quyết định giết một vị thánh để được hưởng những gì mà thế trận này có thể mang lại cho. Đó là những cái mà con người mình hay nhiều khi dễ bị rơi vào cái suy đoán đó, để rồi lòng Chúa của thương xót của chúng ta nhiều khi trên lý thuyết chúng ta hỏi, hay là nhiều khi chúng ta nghe nhưng mà về thực hành rất là khó. Nếu không có ơn Chúa không có thể làm được đâu. Rồi chẳng hạn như người giàu mà cúng vào trong đền thờ, người giàu người giàu quá thế là người giàu cũng tìm vào đền thờ. Nhiều khi chúng ta quan sát của chúng ta đặt nặng về chất lượng, có nghĩa ông này ông bỏ 1.000 cho 10.000 là ông này cho gọi đền thờ cuối cùng, mà kia có 1 xu thôi, thành là quá ít. Nhưng mà tôi chúa thì ngược, cứ nhìn tâm lòng người ta, cứ nhìn cái mà người ta đang có hơn là cái dư người ta chứ người ta cho đi. Thành từ đó là những lòng yêu thương xót ở cái chiều sâu nó nằm ở chỗ đó. Còn cái bài phúc âm thứ ba tuần chủ nhật 23 thường niên ngày thứ ba, nếu quý vị nào mà đi lễ ngày thường đó, cái bài này nếu mà nghe kỹ nữa là nó đánh động được lắm và có thể chúng ta khó quên được. Đó là cái bài Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô. Thánh Phaolô nói như thế này: anh em thân mến, làm sao cho anh em có người dám đem việc bất bình với kẻ khác ra thư kia trước mặt kẻ giáo đá, chứ không trước mặt cả thánh. Thánh Phaolô muốn nhắc nhở cho cái dân ở Corinto là hết khi nào mà cứ bực mình nhau là cứ quả đưa ra quả kiện nhau. Và tại sao không đi tìm những vị như là linh mục, những vị giáo sĩ, tu sĩ, là những người mà lo về sự tâm linh để cái giúp cho, mà phải tao cứ ra tòa kiện nhau như vậy rồi gây hận thù rồi gây thiệt hại cho nhau. Đó là cái mà thực sự ra nó xảy ra trong đời sống của từng người chúng ta thường xuyên. Không biết là giáo sư cứ mà hay chị em như thế nào thì giáo sư cũng có xảy ra cứ được tới cái thứ kiện và thứ kiện như vậy là các tòa này nó nghe sợ rồi. Cũng như là nó không có môn mà cái ông được ông chủ thả nợ cho. Thế rồi đi ra ngoài thấy đi thằng kia nó cũng nợ mình, đáng lẽ được tha thì phải tha cho ta đi, ra đó có của người ta đòi nợ ngon lành chứ. Thầy nói phúc âm là những cái lời sống động của cái lời chưa sống động dành nhiều cho những gì mà nó đã xảy ra rồi và đang xảy ra và sẽ tiếp tục xảy ra. Nó gần như là nó luôn luôn nó như vậy. Rồi cái bài mà Chúa Nhật Hàm Phúc Thường Niên vừa rồi đây, ngày Chúa Nhật mà bài trích thơ Tín hữu Do Thái, cái bài này có thể là một trong những bài mà chúng ta cũng cần phải suy nghĩ trong đời sống mỗi người chúng ta. Cái bài đó thì Thánh Phaolô viết cho dân Do Thái như thế này: con chớ khinh thường vì Chúa sự này. Bằng Chúa thương xót đâu phải là chỉ chữa lành bệnh hay là chữa cái này chữa cái kia đâu, mà nó cả sửa dạy ở trong đó nữa, mà là sửa dạy ở thế nào cũng có đến đầu, và đến đầu thế nào cũng đạt. Tại vì là ngài biết là và đừng nản chí khi người của trách con, vì Chúa sửa dạy ai là kẻ người yêu mến và đến đầu kẻ và người trọng lại. Đã là con của ngài thì thế nào ngài cũng đánh đòn, cha mẹ nào đánh đòn con là ngài thương con mới đánh đòn cơ. Nhưng mà nhớ nhẹ nhẹ tay, mình nghĩ là đánh mạnh quá đi tội đấy. Ở Việt Nam thì cha mẹ nặng lắm, đánh là đánh như thế nào và chưa thì thôi cơ, chứ còn mà không có điều. Nhưng mà bên Mỹ này không làm được như vậy đâu, mà đánh bên Mỹ này giáo hội bây giờ khuyên đó, mỗi lần mà chúng con dạy cho các cặp mà học lớp giáo dục nhân gia đình đó, tức là những đứa cái cặp sắp sửa bước vào trường hôn nhân, thì cái mẫu mực gia đình mà giáo hội muốn tụi em áp dụng cho con cái đó là khi mình cũng cố lộn cho nó, chẳng hạn như bây giờ nói con làm bài từ 8 giờ tới 9 giờ xong nó đi ngủ, là lúc mà 8 giờ tới 9 giờ mà mình cần phải đi ra chờ có gì chạy về mà thấy nó không làm bài mà coi như giờ là đặt ra luật cho nó trước rồi. Nếu mà không có làm đúng luật của ba mẹ cho thì là người roi. Mình làm đúng như vậy, ra làm giúp người roi. Nhưng mà đừng bao giờ đánh có người roi mà hỏi nó xem con nghĩ nè, con đã làm sai, con không làm không đúng như ba mẹ dạy. Bây giờ con nghĩ là ba mẹ đánh con bao nhiêu roi, cho nó quyết định, mình không quyết định. Thì nếu vậy thì em nghĩ là nó sẽ chọn cái roi. Rồi mà ông đâu có đứa nào nó đau không? Thì thành tựu là mình chảy cái kiểu đó. Thứ nhất là mình chảy nó trở thành một người lãnh đạo sau này, là nó biết nó có trách nhiệm với gì nó làm sai và nó phải quyết định cho đúng. Chứ còn là bây giờ mình cứ đưa ra mà mình quất cho đạp tay thì nay mình sẽ quyết định của mình. Còn cái mà muốn lớn thì nó hận mình, nó hận mình. Thành ra mình chảy như vậy mà nó cũng phục mình lắm, nó phục là tại vì nó được quyết định. Nó được quyết định có nghĩa là bố mẹ mình ngay lúc mình làm sai mà còn tôn trọng mình, cho mình cái quyền quyết định. Thành thử ra chạy như vậy là một kiểu khôn khéo. Tại vì giáo hội cũng mong muốn chúng ta áp dụng cái kiểu đó, đừng áp dụng cái kiểu mà càng đặt thoải mái kiểu đó tổn nghiệp đó, nó lớn lên nó bị thương thân nên cũng vì nó ở thật. Thành thử đó là những cái mà tâm tình rồi con nghĩ là cái mà lòng Chúa thương xót thiết thực nhất mà Chúa nhắc người cho chúng ta, đó là người Samaria như vậy. Khi mà thấy người khác đau khổ, giúp tận tình, giúp cho đến khi thôi thì thôi, mà có nợ cái tiền sẵn sàng đặt cho nó sẵn. Đó là cái gương lòng Chúa thương xót mà con nghĩ là đẹp nhất mà cho chúng ta làm sự trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Nên từ đó, nó qua con nghĩ